Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó sẽ là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên thứ 96. Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật ra vinh quang của Chúa trên các nước. Truyền các công việc lạ lùng của Ngài giữa các dân tộc. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ca ngợi lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần, vì những thần của các dân tộc đều là hình tượng. Còn Đức Giê-hô-va đã tạo dựng nên các từng trời. Sự tôn vinh và oai nghi ở trước mặt Ngài, năng lực và hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh quang và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Chúa. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều ca mừng. Bây giờ những cây cối trong rừng đều hát mừng rỡ trước mặt Đức Giê-hô-va vì Ngài đến. Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
Chúa không vui, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng ngày hằng tin, có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm, ngày hằng là Chúa. Chim nhỏ bé kia, tôi vẫn tin Ngài, luôn nhớ vâng tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng ngày hằng tin, có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm, ngày hằng là Chúa.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, và chúng con tin rằng Chúa vẫn là Chúa của chúng con. Ngài nhìn thấy mọi bước chân của chúng con đi, mọi việc chúng con làm, và Ngài săn sóc, che chở, bảo vệ, gìn giữ chúng con. Nhiều khi chúng con gặp cảnh khó khăn trong đời, nhưng chúng con biết rằng Chúa vẫn nhìn thấy, và không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con được vững vàng trong niềm tin nơi Chúa, không lay chuyển, không rời bỏ, để lúc nào chúng con cũng thấy được gần với Chúa và được phước hạnh của Ngài trong đời sống của chúng con. Xin thăm viếng chúng con hôm nay khi chúng con họp nhau nghe lời Chúa. Xin ban ơn cho những người đứng lên giao truyền lời Chúa trên đất nước của chúng con. Xin cho ngày hôm nay trở thành một cơ hội cho nhiều người được biết đến Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Khi chúng con học lời Chúa, xin Chúa soi dẫn cho chúng con được ghi nhớ. Chúng con áp dụng được những lời chúng con đã học trong đời sống của chúng con. Xin thăm viếng những người đang gặp khó khăn trong mọi hoàn cảnh, trong vật chất, trong tinh thần, trong thân xác, trong tật bệnh, trong biết bao nhiêu nỗi khó khăn mà chúng con không biết hết, nhưng Chúa là đấng nhìn thấy mọi sự việc. xin Chúa giải cứu, ban ơn lành an ủi. Chúa thay đổi những tấm lòng để cho nhiều người được lìa bỏ con đường tối tăm, đến với Chúa để được ánh sáng tỏa soi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính dâng lên những lời này, cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài thứ 3 trong loạt bài nghiên cứu lá thư Phao-lô gửi cho Timôthê. Tựa đề là Lời chứng của Phao-lô, căn cứ trên thư Timôthê thứ 2 chương 1 câu 11 và 12. Xin đọc hai câu này. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy là tại cớ ấy mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hổ thẹn vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Đây là hai câu ngắn tóm tắt cuộc đời phục vụ Chúa của Phao-lô. Một lần nữa, sứ đồ Phao-lô nói đến tin lành và nhiệm vụ giao truyền tin lành đó như tất cả cuộc đời của ông từ khi tin Chúa. Ta cũng cần nhắc lại là tin lành ở đây không phải tên gọi một giáo hội, vì thế không viết hoa. Tin lành đây là tin mừng về chương trình cứu rỗi của Chúa qua cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin lành hay tin mừng là đề tài chính của Thánh Kinh Tân Ước và trong nhiều trường hợp có thể hiểu là chính Chúa Giê-xu. Phao-lô nói rõ, ông được lập làm, nghĩa là ông không tự tìm đến các chức vụ này, nhưng được Chúa cắt đặt, lựa chọn và sử dụng. Câu này gần như nói rằng nếu không có tin lành đó, thì làm sao Phao-lô được lập lên để giao truyền? Phao-lô có ba chức vụ. Người giảng đạo, nguyên văn là người giao báo thông tin, có khi gọi là thầy giảng, truyền đạo hay giảng sư. Chú trọng nhiều vào việc loan tin mừng cho những ai chưa biết để tin Chúa. Ngày nay nhiều người đang làm công việc giảng đạo này, mặc dù không có một chức phận trong giáo hội, hay không được phong chức. Chức vụ thứ hai là sứ đồ, nguyên văn Apostolos, có khi dịch là sứ giả. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 21-22, thì sứ đồ là người cùng đi với Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian, từ khi răng làm báp tem cho đến khi Ngài được cất lên khỏi giữa môn đệ, tức là thăng thiên, là người đã cùng với các sứ đồ làm chứng về việc Chúa Giêsu sống lại. Ngoài nhóm 12 sứ đồ, Thánh Kinh Tân Ước còn nói đến ít nhất là 7 vị sứ đồ khác. Thứ nhất là Phao-lô, Ba-na-ba, có hai người là Antro-ni-cơ và Junia, được ghi trong Roma chương 16 câu 7. Hai vị sứ đồ khác không được nêu danh trong thư Corinto thứ 2 chương 8 câu 23 và được gọi là sứ giả của các hội thánh. Và người thứ bảy là Epaphroditus. Như vậy, theo nghĩa của Tân Ước, sứ đồ là người được chính Chúa Giêsu chỉ định trong hay là sau khi Ngài ở trần gian. Người giảng đạo là nói về nhiệm vụ giao truyền tin mừng về Chúa cứu thế. Sứ đồ là nói về tương quan giữa người giảng đạo với Chúa cứu thế. Còn giáo sư là người dạy đạo của Chúa trong một thời gian dài, chứ không phải chỉ truyền đạo mà thôi. Đây là việc huấn luyện, đào tạo người trong hội thánh. Phao-lô là người truyền giảng tin mừng cứu chuộc của Chúa Giêsu. Ông là sứ đồ do Chúa Giêsu lập lên và là giáo sư dạy đạo Chúa cho nhiều hội thánh. Phao-lô cho hay cũng vì tin lành cứu chuộc của Chúa Giêsu mà ông đã chịu khổ. Cuộc đời Phao-lô chịu rất nhiều gian khổ. Ông từng liệt kê ra sau những năm phục vụ Chúa như sau: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù giặc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, nhiều phen tôi gần chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Là nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và trần truồng. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Đó là nói chung các nỗi khổ của Phao-lô đã chịu vì tin lành. Ít có ai chịu khổ nhiều cho bằng Phao-lô. Tuy nhiên ta nên nhớ rằng đây không phải là một kẻ tội phạm mà là một thánh nhân, sứ đồ của Chúa. Tại sao ông không được Chúa bao bọc che chở? Phao-lô giải thích nhiều lần rằng ông chịu khổ như thế cũng chưa so được một phần nào với khổ đau mà chính Chúa Giêsu từng chịu. Hơn nữa, các việc giao truyền tin mừng của Chúa thường làm cho người đời ghét bỏ. Không phải ngày nay mới có các cuộc bắt bớ bức hại người truyền giảng phúc âm hay những người trung tín thờ Chúa. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất, Phao-lô và các sứ giả của Chúa cũng đã từng bị người đời đối xử rất tàn tệ. Tuy nhiên không phải vì nhiều bất hại mà Phao-lô nản lòng hay bỏ cuộc. Ông nói, nhưng tôi chẳng hề hổ thẹn. Phao-lô không coi việc chịu khổ vì Chúa là điều đáng hổ thẹn. Chịu khổ vì Chúa là một vinh hạnh, nhất là ta biết rõ điều mình tin không phải là chuyện huyền hoặc, mê tín, dị đoan hay truyền thuyết. Nhưng Phao-lô nói trong phần sau của câu 12 rằng: vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Trong câu này có một vài điều ta cần nói đến. Thứ nhất là tin đấng nào. Phaolô không nói tin vào một lý thuyết nào, một triết thuyết nào, nhưng đấng nào. Đấng ấy chính là Chúa Giêsu. Điều quan trọng trong việc truyền giảng phúc âm không phải là sứ điệp, là lý thuyết, nhưng là đấng ban sứ điệp đó. Sứ điệp không có quyền năng, nhưng đấng ban sứ điệp đầy quyền năng. Đấng nào đây nếu không phải là một vĩ nhân hay một nhà cách mạng? Tuy nhiên đây, đấng này là Chúa quyền năng, tác giả của chương trình cứu chuộc nhân loại. Người ta có thể làm hại người truyền giáo, tịch thu sách báo, nhưng không ai có thể làm hại đấng sai phái người ấy được cả, vì đó là Chúa quyền năng. Thứ hai, chắc rằng đấng ấy có quyền phép. Phaolô tin rằng Chúa có quyền năng. Thật ra Phaolô đã kinh nghiệm quyền năng đó thì đúng hơn. Quyền năng thay đổi ông từ một con người chuyên bách hại đạo Chúa trở thành một nhà truyền giảng tin mừng về Chúa và bằng lòng chịu khổ. Ông có quyền năng của Chúa thay đổi chính lòng dạ của mình. Quyền năng của Chúa thay đổi đời sống. Đây cũng chính là quyền năng mà Phaolô nói đến. Người ta có thể bách hại người tin Chúa và người truyền giảng danh Chúa, nhưng không thể thay đổi được tâm hồn con người đã được Chúa biến đổi. Chúa đã cho mỗi người tin Chúa từ tối qua sáng. Không ai đã mù được sáng mắt mà lại bằng lòng trở về cõi mù lòa tối tăm. Người tin Chúa sở dĩ không thể bỏ Chúa được vì đã kinh nghiệm sáng mắt tâm linh, không thể bằng lòng trở về cõi đời tối tăm cố hữu của nhân loại. Thứ ba, sự ta đã phó thác. Phó thác là một từ trong tài chính hay thương mại gọi là đặt cọc, parateke. Hiện đại, ta có thể dùng ký thác hay giao thác. Sự mà Phaolô phó thác hay ký thác ở đây là nhiệm vụ cuộc đời của ông. Chúa đã tin cậy giao thác một sứ điệp cho Phaolô, và ông thực hiện công việc truyền giao sứ điệp đó với lòng tin cậy rằng Chúa sẽ bảo hộ, ban quyền năng để công việc kết quả. Chúa giao thác cho ta sứ điệp, ta tin cậy nơi Chúa khi giao truyền sứ điệp đó. Thứ tư, ngày đó. Ngày đó là ngày nào? Là ngày Chúa Giêsu trở lại. Ngày mà toàn thế giới sẽ nhìn thấy Chúa mà người ta đã phỉ báng, bài báng. Trong khi đó, người tin Chúa sẽ gặp đấng mà họ đã tin và phó thác cuộc đời mình. Ngày đó, chưa ai rõ là ngày nào, nhưng sẽ đến và mỗi người sẽ gặp chính Chúa. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi chúng ta đây rồi sẽ có một ngày. Một ngày gọi là ngày đó, tức là ngày chúng ta lìa trần gian này, trở về với đất. Ngày chúng ta nằm xuống, chết. Có người nào dám nói rằng tôi không có cái ngày đó không? Không ai dám nói như vậy. Bởi vì chắc chắn một điều là mỗi chúng ta đều có một ngày. Chúng ta không biết ngày nào, giờ nào và năm tháng nào. Tuy nhiên, ngày của Chúa Giêsu trở lại cũng tương tự như vậy. Chúng ta biết có một ngày đó, giống y như, chắc chắn y như ngày mà chúng ta nằm xuống vậy. Ngày đó sẽ đến là ngày chúng ta nằm xuống, và ngày đó sẽ đến là ngày mà Chúa cứu thế Giêsu trở lại thế gian này. Như vậy, dù chúng ta không phải là mục sư truyền đạo, nhưng tất cả những người tin Chúa đều làm nhân chứng cho Chúa cứu thế Giêsu. Ta hãy hết lòng tin Chúa, đừng hổ thẹn, hãy chịu khổ vì Chúa và tin chắc rằng Chúa có quyền năng bảo hộ và làm thành những gì chúng ta gieo, để đến một ngày cuối cùng, vụ gặt sẽ thật là vinh quang. Cầu xin Chúa ban ơn lành cho tất cả những ai đang nghe lời Chúa ngày hôm nay.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.